بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مغفور وتفرقنا تفرق مرحوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وبعد thì chúng ta hôm nay sẽ lắng qua cái phần thứ tư của cái chương thừa kế di chúc và phong tích nô lệ. Thì cái phần này nó nói về cái vấn đề thừa kế về chia tài sản. Thì giống như nhắc chúng ta rồi là cái phần này nó hơi có chút xíu khó khăn, tức là nó sẽ hơi khó hiểu chút xíu. Thì chúng ta cố gắng tập trung sao đó, nếu như có gì mà thắc mắc thì sẽ cố gắng giải thích nhiều hơn. Và vấn đề này nó rất là quan trọng cho cái kiến thức mà chúng ta cần phải biết. Đây, kiến thức nó bị mai một rất là nhiều. Kiến thức này nó bị mai một ở cộng đồng, đặc biệt là ở Islam chúng ta rất ít người biết đến nó. Và điều tệ hơn nữa là số người áp dụng theo cái luật chia tài sản theo Islam thì nó lại hiếm hơn nữa, nó ít người biết. Thì tất nhiên là cái sự chia đó là không có được áp dụng nhiều. Thì chúng ta mong rằng chúng ta sẽ được phổ biến nhiều hơn từ nay sắp tới về hiểu biết này hơn, và mong rằng chúng ta sẽ được truyền đạt nhiều hơn cái kiến thức này đến mọi người. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chủ đề thứ nhất, về cái ý nghĩa về cái việc khuyến khích học cái kiến thức này nó như thế nào. Thì theo tiếng Ả Rập, chia tài sản nó có nghĩa định lượng, tức là định lượng cho cái vật đó là nó bao nhiêu và như thế nào. Thì đó là theo cái ngôn ngữ của từ Ả Rập. Thì trong Quran, Allah subhanahu wa ta'ala nói với cái ý nghĩa định lượng nó như thế này: فَنِسْفُمَا فَرَطْتُمْ, thì phân nửa số tiền cưới, tiền mahar mà các ngươi đã thống nhất với nhau. Thì đó Allah Sala đã quy định là gì, định lượng là một nửa. Thì nó đã bằng chứng cho việc là cái chữ chi tài sản nó ý nghĩa là định lượng. Rồi còn về cái nghĩa của từ Arago của giáo lý, cái chữ chi tài sản này nó có nghĩa là định lượng quyền lợi cho người được thừa kế, tức là người thừa kế họ được cái số lượng nhất định, không vượt mất và cũng không bị mất đi cái quyền đó, tức là không bị hưởng ít hơn và cũng không được quyền hưởng nhiều hơn, trừ khi là cái định lượng mà Islam quy định, Allah subhanahu wa ta'ala bắt buộc nó. Thì cái cách thức chia tài sản này nó là loại kiến thức rất là quan trọng, rất là quan trọng mà toàn thể tín đồ Muslim cần phải trao dồi dọc hỏi này, không riêng gì một ai, không riêng người đó là học sinh tìm hiểu về giáo lý, hay là cái người đó là ông thầy, hay là cái người đó là một cái người imam, hay người đó là một cái người có chức sắc gì đó mới biết được nó, không phải. Mà đây là loại kiến thức mà tất cả mọi người chúng ta cần phải biết, là phải nắm rõ nó. Tại vì cái việc phân chia tài sản này tất cả chúng ta đều có thể áp dụng được nó, nếu như chúng ta biết về nó, không nhất thiết phải nhờ đến ai. Thì kiến thức nó có sẵn và nó là một cái cơ bản. Và chú ý rằng là gì, cái phần chúng ta học này đó, nó chỉ là sơ lược thôi chứ không phải là tỉ mỉ, thì cũng không có cụ thể nhiều lắm. Nó chỉ là sơ lược về cái đại ý, chúng ta có thể nắm chung chung về cái vấn đề chia tài sản này. Còn nếu muốn chi tiết hơn thì chúng ta có thể tìm hiểu nhiều hơn qua cái quyển sách chia tài sản mà nó đang có trên Islam House và được đăng rất lâu rồi. Thì chúng ta học xong cái bài này thì chúng ta hãy tải cái bài cuốn sách đó, thì chúng ta sẽ được hiểu rõ hơn và nắm chính xác nhiều hơn. Cái quyển sách đó nó được đăng trên đó, thì chúng ta tìm hiểu thêm. Thì cái kiến thức này nó quan trọng, tại vì nó rất thiết thực đối với mọi người, con người chúng ta. Và với loại kiến thức này thì tín đồ Muslim cần phải nắm rõ về cái số lượng tài sản, hay là nắm tổng cái số lượng cái tài sản mà người chết để lại, cộng thêm nữa là biết về cái giáo lý liên quan về tài sản như thế nào, và cần phải biết về tính toán. Tức là này phải có kiến thức phổ thông mới có thể tính toán được, cần phải nhân chia trong đó, cần trừ cộng trừ trong đó, và nó có những cái số thập phân là 1/2, 1/3, hay là 1/6, hay là phân nửa, hay là 2/3, hay gì. Nên cái số đó là tất cả số thập phân cần phải cộng trừ nhân chia theo số thập phân, tìm mẫu số chung. Thì đó chúng ta cần phải có kiến thức thì những người không có kiến thức thì chắc có lẽ nó hơi bị khó khăn cho cái việc học cái môn này. Môn này cần phải biết có những người có kiến thức, đặc biệt là kiến thức phổ thông cơ bản, chúng ta mới ít gì cũng phải biết về cộng trừ và nhân chia số thập phân, chúng ta mới có thể dễ dàng học cái môn này. Tại bây giờ trước tiên chúng ta học lý thuyết, về cái phần sau này nó sẽ có những cái bài toán chúng ta cần phải gì nhân chia cho nó. Thì thêm nữa là phải gì chia làm sao cho nó phù hợp với cái luật mà Islam quy định, không được phép vượt mức. Người nào hưởng như thế nào thì hưởng bao nhiêu là chỉ có bao nhiêu và bấy nhiêu đó, không được, không được tùy tiện cho thêm thì cũng không được tùy tiện giảm bớt đi. Về cái tài sản thừa kế, đó là cái thứ tài sản riêng của người chết bỏ lại được chuyển cho người thừa kế còn đang sống dựa theo cái quy định mà Quran này sunna bắt buộc nó. Và cái việc bắt buộc tín đồ Muslimin á cần phải quan tâm đến kiến thức này là cấm không được phép chi tiêu cái số tài sản của người chết một cách tùy tiện, khác với những gì mà Islam quy định, và cũng không được phép cho người không được hưởng nó, hay là gì cắt xén hoặc cấm cả người có quyền được hưởng nó, để rồi đẩy cái thân mình rơi vào cái hình phạt và cái sự phẫn nộ của Allah Subhanahu wa Taala. Đây cái rất là quan trọng. Cái tài sản mà người chết để lại không được phép tùy tiện đụng chạm vào nó, không được phép tùy tiện lấy nó ra xài một cách vô mục đích, mà phải có cái sự giám sát và sự quản lý rõ ràng, tại vì nó là cái quyền lợi của những người thừa kế. Nếu chúng ta xài một cách tùy tiện hay xài một cách không có lý do thì làm đi tiêu hao đi cái quyền lợi của những người thừa kế, mất đi quyền lợi của họ, thì chúng ta cần phải chú ý. Và người nào xâm phạm và làm sai trái quy định Islam thì người đó chắc chắn sẽ bị Allah Subhanahu wa Taala giận dữ và Ngài sẽ trừng phạt cái người đó. Thì về cái chủ đề thứ hai, về cái quyền lợi liên quan đến cái tài sản của người chết và các nguyên nhân được thừa kế và các lý do cấm thừa kế, thì chúng ta sẽ biết về ba cái điều đó. Thì thứ nhất, về cái quyền lợi liên quan đến tài sản người chết, tức là cái tài sản người chết để lại có những cái điều, có những thứ nó cần là phải sử dụng và cần phải chi tiêu trước khi mang ra chia cho người thừa kế đó. Thì nó có bốn điều sau đây. Thứ nhất là tiền mai táng, trước tiên là phải chích ra trong cái tài sản mà cái người chết để lại tiền mai táng. Thì tiền mai táng nó gồm có giấy liệm và mua chất ướp và tiền công tắm liệm và tiền công đào huyệt và chôn nếu như có. Tại vì vấn đề này có một số khu vực thì những người đó họ tự nguyện, còn số khu vực khác thì họ phải thuê mướn. Thì giống như ở đây cũng có như vậy, có những cái làng thì khi có người chết thì những người trong làng anh em thì họ sẽ xúm xích với nhau, mỗi người tiếp sức một tay, không có cần phải trả tiền trả gì cả. Còn có những cái xóm khác cũng là Islam nhưng mà họ phải mướn thuê, họ cử ra một cái đội mai táng, cái đội mai táng nó nhiệm vụ là đào huyệt, thì đó chuẩn bị cái phần tiền đó cho lo cho cái phần đó. Thứ hai là trả nợ. Và cái nợ đầu tiên bắt buộc phải trả đó là cái nợ của Allah Subhanahu wa Taala. Thì cái nợ của Allah gồm có zakat. Nếu như cái người đó chết mà chưa kịp xuất zakat thì bắt buộc những người thân phải xuất zakat trong cái số tiền người đó để lại. Còn nếu người đó xuất zakat rồi thì thôi. Và cái tiếp nữa là tiền zakat fitri. Nếu như người đó chết mà đã đến vào cái ngày Eid nhưng mà cái người đó chưa kịp xuất zakat thì người thân phải xuất zakat fitri cho cái người đó. Hoặc là gì, cái người đó phạm một cái tội lỗi, một cái sai gì đó, giống như là người đó thề thốt gì chẳng hạn thì phải chịu phạt. Thì anh ta không thể là nhịn chay được thì lấy số tiền anh ta để mà nuôi ăn người nghèo. Hoặc là gì, cái lời nguyện anh ta nguyện làm một cái điều gì đó mà dùng tiền thì lấy cái số tiền đó để mà đáp ứng cho cái nguyện vọng đó của anh ta. Và sau khi lo hết cái khoản nợ của Allah Subhanahu wa Taala thì sau đó mới tính là cái khoản nợ của con người, có anh ta thiếu nợ người nào bao nhiêu thì gia đình đứng ra trả nợ cho anh ta, cho cái người quả cầu đó. Thứ ba là trích ra cái phần tiền nếu như cái người có đó có lẽ là di chúc. Và cái phần tiền trích ra đó tối đa là 1/3, giống như chúng ta đã học. Thì cái vấn đề này nếu có thôi, tức là người đó có lễ di chúc liên quan đến tiền thì chúng ta làm theo cái nguyện vọng di chúc đó, còn nếu không có thì không tính tên đó. Và thứ tư là chia tài sản còn lại, tức là sau khi trừ tiền mai táng, trả nợ gia cách hay là trả tiền cho người ta, rồi cái tiền di chúc xong xuôi thì còn lại bấy nhiêu tiền còn lại thì cái đó sẽ được đem ra chia cho những người thừa kế theo cái quy định mà Allah Subhanahu wa Ta'ala bắt buộc. Thì ngoài ra còn có một số quyền lợi khác liên quan đến cái số tiền của và tài sản của người chết để lại, thì nó gồm có là thí dụ như cái đó là một người thương mại, một nhà thương gia đi mua bán, sau cuộc mua bán xong rồi nhưng mà chưa kịp giao hàng cho khách thì là chết, thì những người còn sống sẽ giao đi cái phần hàng đó đến cho cái người khách đã mua bán xong, hay là cái số tài sản mà anh ta cầm cố hoặc người ta gì cầm cố nên anh ta, thì nó cầm cố này không phải như cầm cố như chúng ta biết hiện tại giờ theo cái luật của Việt Nam là không phải nha, giống chúng ta đã học rồi cái vấn đề cầm cố này theo cái luật Islam chúng ta nó riêng, thì trả lại cho người ta. Và tất cả những cái việc làm mà chúng ta vừa nghe đó nó phải được thực hiện trước khi tắm liệm người chết, trước khi chôn người chết. Và những cái hiện vật hay những cái tài sản mà người chết để lại thì gồm có nhiều thứ, có thể là hiện vật giống như là nhà, xe hay là tiền bạc hay là những cái quyền lợi nào đó, nợ người này thiếu nợ, người kia thiếu nợ, thì những cái đó tất cả gom lại được gọi là tài sản của người quá cố để lại, chứ không phải chỉ có tiền. Tất cả những gì mà thuộc về quyền riêng tư mà người chết sở hữu lúc còn sống đó, thì cái đó là sẽ được quy vào chung hết để chia tài sản cho những người thừa kế của cái người quá cố thôi. Thì sẽ được gom lại tất cả, có thể là nhà, chiếc xe hay là điện thoại hay là tiền, số tiền mà anh ta cất giữ, hay là số tiền lương của anh ta vẫn chưa lấy, hay là cái số tiền nợ của người ta thiếu, thì tất cả những cái đó được xem là tài sản thừa kế của những người thừa kế. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái vấn đề thứ hai là các nguyên nhân được thừa kế, tức là những cái người mà được quyền thừa kế là gồm những ai, thì nó có ba nguyên nhân. Thì thứ nhất là kết hôn. Thì cái kết hôn này không phải kết hôn một cách sơ sài hay là kết hôn theo kiểu hình thức, không phải, mà cái kết hôn đó là một cuộc giao ước giữa nam và nữ phù hợp với luật Islam, dưới sự chứng kiến của ít nhất là hai người làm chứng hay là hai nhân chứng, và người đại diện gả cô dâu được gọi là wali. Bởi Allah Subhanahu wa Ta'ala quy định rằng walakum nisfu ma taraka azwajukum, và các ngươi được hưởng một nửa số tài sản mà các vợ đã bỏ lại. Thì nếu như không phải là vợ chồng thì tất nhiên không được phép thừa hưởng, thì chỉ có vợ chồng mới được phép thừa hưởng tài sản của nhau. Thì cái cuộc hôn nhân phù hợp với luật Islam mới được công nhận là vợ chồng. Còn nếu như cuộc hôn nhân mà không phù hợp với luật Islam là không được vợ chồng. Thí dụ một người phụ nữ đứng ra gả mình cho người đàn ông, giống nói tôi đồng ý lấy anh, thì người đàn ông nói tôi đồng ý lấy cô, như thế thì mà không có một lời cưới gả của người wali, thì cuộc hôn nhân đó không được công nhận, tại vì thiếu cái điều kiện, cái nền tảng của cung hôn nhân đó là wali. Bởi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói bất cứ người phụ nữ nào gả mình, đấy, bất cứ người phụ nữ nào tự gả mình thì cuộc hôn nhân đó vô hiệu lực, không được phép, ngoại trừ Nabi thôi. Ngoại trừ Nabi thì cái đặc quyền của Nabi là Nabi được quyền cưới những người phụ nữ mà cô ta đồng ý gả cho Nabi, thì đó là quyền của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà Allah cho phép Nabi, chỉ có Nabi thôi, còn ngoài Nabi ra là không được phép, tất cả phải có wali đứng ra gả. Đây, cái nguyên nhân thứ hai để được thừa hưởng cái tài sản thừa kế thì đó là máu mủ, tức là huyết thống, cùng chung huyết thống. Đó là những người cùng chung huyết thống với người chết thì gồm có ba loại. Thứ nhất là ông bà, thứ hai là con cháu, và thứ ba là thân tộc. Thì đó là trong cái vấn đề máu mủ hay là huyết thống này, nó gồm có ba loại nhỏ. Thì ông bà là gồm có cha và những người ông lớn hơn cha, được hoặc là gì lớn hơn nữa, nhưng mà được kết nối với cái người chết đó toàn là nam. Rồi, thứ hai là con cháu. Con cháu thì gồm con trai, con gái và các đứa cháu, hay các đứa con của những người con đó, thì đó là những con cháu được thừa kế. Nhưng mà nó có quy định rõ ràng ai sẽ được hưởng và ai sẽ không được hưởng, và ai có mặt thì người này sẽ mất quyền hưởng. Thì chúng ta sẽ biết sau ở phần bên dưới sao đó. Rồi, cái thứ ba nữa là cái thân tộc, là gồm có anh chị em và con cháu của họ, và những người chú bác có gia thế cao hơn, và những người con cháu của họ. Thì đó là gì? Là nhờ những người liên quan đến cái vấn đề máu mủ hay là huyết thống. Đây, cái vấn đề mục thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba được hưởng thừa kế nữa, đó là bảo hộ. Thì giống như chúng ta đã nghe cái bài trước, là cái mối quan cái bảo hộ nữa là cái gì? Nó là cái mối quan hệ giữa người chủ nô lệ với nô lệ qua cái việc thả tự do. Tức là cái người chủ nô lệ có một nô lệ, và anh ta phóng thích cái người nô lệ đó, thì anh ta là người bảo hộ cho cái người nô lệ đó. Thì khi người nô lệ chết thì anh ta sẽ là người được quyền hưởng tài sản của cái người nô lệ đó. Và ngược lại, tất cả ưu lệ mẹ đồng thống nhất với nhau rằng cấm người nô lệ hưởng tài sản của cái người nô lệ được thả đó, thả tự do, cấm hưởng tài sản lại của người đã phóng thích mình. Đó là không được phép. Thì có thể gom chung lại cái nguyên nhân mà để được hưởng thừa kế chỉ có hai, có thể gọi là hai. Tại vì cái sự nô lệ ngày nay chắc có lẽ nó không tồn tại, hình như là nó không còn tồn tại trong cái xã hội ngày hiện tại chúng ta nữa, mà nó chỉ có thể còn hai nguyên nhân. Thứ nhất là kết hôn, thứ hai là thân tộc và máu mủ huyết thống mà thôi. Rồi thì đó, chúng ta xong cái phần các nguyên nhân được hưởng. Bây giờ chúng ta qua đến cái mục lớn thứ ba, đó là gì? Các lý do cấm thừa kế. Tức là có những cái lý do không được phép thừa kế. Thế gồm có ba lý do. Thứ nhất là giết người. Giết người đó là với lưu lời mẹ đồng thống nhất với nhau rằng cấm kẻ sát nhân hưởng tài sản của người y đã giết. Cho nên ai giết người mà cái người đó sẽ để lại tài sản cho mình thì người đó sẽ không được quyền hưởng tài sản của cái người đó. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói laysa lil qatili min al mirathi shay, không có bất cứ phần tài sản thừa kế nào dành cho kẻ sát nhân, thì kẻ sát nhân sẽ bị cấm. Thì cái đây có một câu chuyện nó nhỏ, nó liên quan đến cái vấn đề chỗ này. Thì thời trước chúng đây, thời của Nabi Musa alaihi salam, con cháu Israel, thì con cháu Israel tất cả mọi thứ xảy ra đến đó liên quan đến họ rất là nhiều. Thì Israel, con Israel, có một người đàn ông, ông ta không có con, nhưng ông ta là một người giàu có, và ông ta không có người thừa kế nếu như ông ta chết, và ông ta chỉ có mỗi một người cháu, con của người anh em của ông ta. Thì cái người con, cái người cháu đó, nó sẽ thừa kế tài sản của ông ta nếu như ông ta qua đời. Thì chỉ có một mình nó là một người thân của ông ta thôi, thì tài sản của ông ta sẽ thuộc về nó nếu như ông ta qua đời. Thì do nó tham lam, nó lên lập mưu lập kế, nó giết chết cái chú của mình. Và sau khi nó giết chú của mình xong, và nó đã đem cái xác của ông ta để qua bên một cái bộ tộc khác, một cái chiếc cửa một người đàn ông thuộc cái bộ tộc khác, và để nó du khống cho cái người đàn ông đó, cái gia đình đó giết chết chú nó, để nó được công chánh ngôn thuận để mà hưởng cái tài sản của ông ta sớm hơn do cái lòng tham lam của nó. Nhưng mà cuối cùng cái sự thật được Allah subhanahu wa ta'ala phơi bày, là Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh họ cắt cổ một con bò để mà lấy cái xương của con bò đó đánh lên cái người chết đó. Thì đây là câu chuyện nó rất là dài, nhưng mà đây Khải sẽ không kể tỉ mỉ cụ thể về câu chuyện đó, mà chỉ là kể sơ lược để chúng ta nắm cái phần rõ cái chỗ tài sản này thôi. Thì sau đó Allah subhanahu wa ta'ala đã ra lệnh cho họ giết một con bò, và cuối cùng họ cũng đã thực hành theo cái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala giết con bò. Và sau đó Allah bảo lấy cái xương của con bò đó đánh lên cái người chết đó, thì kia sẽ có câu trả lời. Thì người chết, sau khi đánh lên trên người chết, thì người chết đó Allah subhanahu wa ta'ala cho sống trở lại. Và cái người chết nói ra chỉ mặt cái kẻ đi giết chết mình, sau đó chết trở lại. Thì cái kẻ đó chính là cháu của mình, cháu ruột của ông ta. và cái người con đó đã không được quyền hưởng cái tài sản mà ông ta đã để lại cho nó nếu như ông ta chết một cách bình thường tự nhiên, do nó tham lam và nó ham muốn. Thì đó là câu chuyện liên quan đến chỗ này. Thì người kẻ sát nhân không được quyền hưởng tài sản. Thì này bị nói gì? Kẻ sát nhân không được quyền hưởng tài sản cho dù đó là cha con. Giống như người cha là một người triệu phú, tỷ phú gì đi chẳng hạn, tài sản ông ta một khối tài sản lớn, ông ta chết sẽ để lại cho con của mình. Thì do người con tham lam hay người con nó ăn chơi thế nào thì ông nó lên một cái giết cha mình đi chẳng hạn, thì ngày nay xảy ra rất nhiều. Subhanallah. Cầu xin Allah cho chúng ta thoát khỏi cái sự thử thách đau khổ này. Ngày nay thì nếu chúng ta nghe báo nghe đài thì nó con giết cha, con giết mẹ, con ơi gì anh em giết nhau chỉ vì ma túy và xì kè. Có những đứa nó xin tiền chơi game, nó xin tiền chơi game mà mẹ nó không cho. Nó thấy trên mẹ nó có công dây chuyền hay là trên tay mẹ nó có cái vòng, nó sẵn sàng giết mẹ đó để lấy được cái số tiền. Giống như gần đây có nghe được cái một cái nó cũng xin game đó, giết mẹ xong nó bỏ mặt mẹ nó luôn, nó bỏ nó đi chơi game cho đã, sau đó nó trở về nó mới phi tan cái xác của mẹ. Smile. Thì gì nó nói ngày nay nó đảo lộn tùm lum hết trơn, con mà gì dám giết đến cha mẹ của mình. Rồi cái nguyên nhân thứ cái lý do thứ hai cấm hưởng thừa kế đó là nô lệ. Là người, tức nghĩa là người nô lệ sẽ không được quyền hưởng thừa kế của người cùng huyết thống của mình, kể cả cha của mình cũng không được phép hưởng thừa kế của cha để lại. Tại sao? Tại vì cái thừa kế, nên khi mà người nô lệ đứng cái thừa kế thì lập tức cái tài sản thừa kế nó thuộc về chủ. Tại người nô lệ không có quyền giữ tài sản và tất cả những gì của anh ta là của chủ mình. Nếu như mà cho cái người nô lệ hưởng thừa kế thì chẳng khác nào cho người chủ của anh ta hưởng thừa kế. Thì đó là gì? Bị cấm. Rồi cái thứ ba là khác tôn giáo. Tức là hai người không cùng tôn giáo với nhau là không được quyền hưởng tài sản nhau. Nếu như là người cha là người Kafir, người con là người Muslim hay là ngược lại, thì chắc chắn thì cả hai không được quyền hưởng tài sản qua lợi của nhau. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "La yarithul kafirul muslima wa lal muslimu al kafir." Người Kafir không được hưởng thừa kế người Muslim và người Muslim không hưởng thừa kế của người Kafir. Thì chúng ta kết thúc bài chúng ta của đi hôm nay. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.